Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Lạng Sơn không để tội phạm tín dụng đen lộng hành, xét xử trực tuyến đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phớt lờ chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng, chủ đầu tư tự ý chuyển dự án vui chơi giải trí thành khách sạn.
Pháp luật đồng hành.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh. Do vậy, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, có những thời điểm tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen vẫn hoạt động trá hình để cho vay nặng lãi. Một số đối tượng núp bóng doanh nghiệp hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, mới đây Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Luân và Nông Đức Toàn cùng chú tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 2 năm 2022 đến khi bị bắt giữ, Luân đã cho một số người dân ở thị trấn Đình Lập vay tổng số tiền là 33 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 50 triệu đồng. Từ tháng 3 năm 2022 đến khi bị bắt giữ, Toàn đã cho một số người dân ở huyện Đình Lập vay tổng số tiền 55 triệu đồng, thu lợi bất chính 69 triệu đồng. Trước đó, Công an huyện Hữu Lũng đã khởi tố bắt tạm giam Lành Công Nghĩa, trú tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tiếp nhận đơn tố giác của người dân về việc Nghĩa có hoạt động cho vay tín dụng đen, khi người vay chậm trả tiền, đối tượng đến nhà đòi nợ, uy hiếp tinh thần, làm mất an ninh trật tự địa bàn. Công an huyện Hữu Lũng đã triệu tập Lành Công Nghĩa để xác minh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận từ năm 2021 đến khi bị bắt đã cho 5 người trú tại huyện Hữu Lũng vay tiền với lãi suất từ 228% đến 446% một năm, cao gấp 5 lần so với mức lãi suất được quy định, thu lợi bất chính hơn 37 triệu đồng. Đây chỉ là hai trong nhiều vụ cho vay nặng lãi ở Lạng Sơn bị lực lượng công an bắt giữ trong thời gian gần đây. Theo ông Đàm Thanh Sơn ở xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, vay tín dụng đen sẽ khiến người vay mất khả năng chi trả khi số nợ quá lớn. Lúc này, người vay tín dụng đen sẽ bị uy hiếp khủng bố, đe dọa xúc phạm danh dự, nhân phẩm, bị đánh đập, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và cả sức khỏe, tính mạng của bản thân và những người thân.
Là người dân thì mình hoàn toàn ủng hộ cách làm của các cái cơ quan chức năng. Mình rất ủng hộ, triệt phá được những cái đó là những cái tệ nạn xã hội cho người dân đỡ khổ, nhất là những người nghèo. Bởi vì rất nhiều người nghèo khó khăn, đâm ra là phải đi vay. Dẹp được tín dụng đen thì một phần nào đó nó sẽ giải quyết được tốt công tác an ninh tốt hơn. Đấy là một trong những cái phần mà nó gây rối trật tự an ninh xã hội mà.
Thời gian qua tại tỉnh Lạng Sơn có những thời điểm hoạt động tín dụng đen diễn ra phức tạp, biến tướng dưới nhiều hình thức. Đối tượng cho vay tìm mọi cách tiếp cận người vay, từ dán tờ rơi ở những nơi công cộng cho đến sử dụng mạng xã hội quảng cáo cho vay nhanh gọn, không cần thế chấp. Các đối tượng cho vay hầu hết không ghi lãi suất mà chỉ thỏa thuận miệng với người vay. Đối tượng khấu trừ luôn tiền lãi ngay sau khi giao tiền, nên người vay thường không nhận đủ số tiền vay. Thậm chí các đối tượng còn biến tướng hoạt động cho vay tín dụng đen sang các hợp đồng như thuê xe, mua bán tài sản, đồng thời chụp ảnh người vay kèm theo các giấy tờ cá nhân có hình ảnh để bôi nhọ trên mạng xã hội khi người vay không trả tiền. Thượng tá Nguyễn Văn Tiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, các đối tượng đã chuyển hướng sang các website, ứng dụng app cho vay trên điện thoại di động.
Người vay chỉ cần đăng ký tài khoản, khai báo thông tin, cung cấp ảnh, chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe và tài khoản ngân hàng và đồng ý cho ứng dụng truy xuất dữ liệu trên điện thoại cá nhân là có thể vay được tiền. Nếu người vay không trả nợ theo đúng kỳ hạn, theo đăng ký thỏa thuận trên app hoặc website thì cả người vay và những người có tên trong danh bạ điện thoại sẽ bị nhân viên gọi điện nhắc nhở, quấy rối sử dụng hình ảnh phản cảm đăng tải trên mạng xã hội và gửi cho người thân bạn bè.
Xác định rõ tính chất phức tạp và những hệ lụy liên quan đến tín dụng đen, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các hậu quả hệ lụy do tín dụng đen gây ra. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương, tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, nhận diện, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, giúp người dân hiểu rằng song hành với tín dụng đen thường đi liền với các hành vi vi phạm pháp luật như cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Cùng với đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương, tăng cường nắm tình hình, ra soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, siết chặt công tác quản lý các ngành nghề, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như các cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính và các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan đến tín dụng đen để chủ động phòng ngừa các điều kiện phát sinh tội phạm. Thượng tá Hoàng Thị Tuyến Nhung, trưởng Công an thành phố Lạng Sơn cho biết, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đánh trúng, đánh mạnh các ổ nhóm, đối tượng hoạt động tín dụng đen, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính, vi phạm pháp luật.
Thực tiễn ở địa bàn thành phố Lạng Sơn thì qua đấu tranh thì chúng tôi cũng thấy là các đối tượng lợi dụng các cái mạng xã hội để thực hiện các cái hoạt động liên quan đến tín dụng đen. Để đấu tranh với cái loại tội phạm này, đối với công an thành phố thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và giao cho đội cảnh sát hình sự là đội chủ công. Phối hợp với công an các phường xã, chúng tôi cũng rà soát, nắm tình hình, nhận diện các cái đối tượng nổi lên để chúng tôi có những cái kế hoạch để triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh xử lý.
Từ năm 2023 đến nay, công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 21 vụ, 32 đối tượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Để tránh những hậu quả hệ lụy từ tín dụng đen, người dân khi thực sự có nhu cầu vay tiền nên tìm đến những kênh cho vay chính thống. Trong trường hợp trở thành nạn nhân của tín dụng đen, cần báo ngay cho lực lượng công an hoặc các cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết, tránh những hệ lụy khôn lường do tín dụng đen gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành tòa án tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng xét xử, tổ chức phiên tòa trực tuyến. Nhờ vậy đã góp phần giúp người dân dễ dàng tiếp cận công lý, đảm bảo các hoạt động xét xử được tổ chức đúng thời hạn luật định, giảm thiểu chi phí và thời gian đến phiên tòa. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đinh Hải Toản, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, năm 2023, ngành tòa án tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện việc xét xử trực tuyến theo tinh thần nghị quyết số 33 năm 2021 của Quốc hội như thế nào ạ?
Ban cán sự Đảng, lãnh đạo tòa án nhân tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt phổ biến nghị quyết số 33 của Quốc hội khóa 15 cùng các văn bản liên quan đến toàn bộ cán bộ công chức người lao động trong toàn hệ thống hai cấp tòa án tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, chúng tôi xây dựng kế hoạch tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến cùng nhiều văn bản chỉ đạo đôn đốc triển khai với sự nỗ lực tích cực của công chức hai cấp tòa án tỉnh, sự chỉ đạo quyết đoán của tập thể lãnh đạo tòa án tỉnh. Đến nay, hai cấp tòa án tỉnh đã tổ chức xét xử trực tuyến hơn 100 vụ án hình sự. Có 9 trên 13 tòa án huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đã tổ chức tốt phiên tòa xét xử trực tuyến. Các phiên tòa xét xử trực tuyến của tòa án hai cấp tỉnh Quảng Ninh đều được lên kế hoạch, được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo có điều kiện ở các điểm cầu trung tâm và điểm cầu thành phần. Về hình ảnh, âm thanh được rõ ràng, những người tiến hành tố tụng thực hiện đúng trình tự thủ tục. Không có phiên tòa nào bị hoãn do được truyền hoặc bị lỗi cho thiết bị.
Qua các cái phiên xét xử trực tuyến ở Quảng Ninh thì ông thấy hiệu quả của hình thức xét xử này như thế nào ạ?
Các phiên tòa xét xử trực tuyến mang lại hiệu quả rất là cao. Thứ nhất là tiết kiệm chi phí, thời gian cho tòa án, các cơ quan tiến hành tố tụng, cho những người tham gia tố tụng và các công dân đến tham dự phiên tòa tại điểm cầu trung tâm, theo dõi phiên tòa qua màn hình với được đảm bảo các quy định về tố tụng, quyền và lợi ích hợp pháp cho người tham gia tố tụng. Đặc biệt công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong quản lý, dẫn giải phạm nhân. Ngoài ra, phiên tòa trực tuyến còn nâng cao hiệu quả hoạt động của tòa án, các cơ quan tố tụng phù hợp với xu hướng quốc tế thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số và xây dựng tòa án điện tử.
Để thực hiện phiên tòa trực tuyến cần rất nhiều yếu tố như thiết bị, máy móc, đường truyền. Có thể nói đây là một bước đột phá trong cải cách tư pháp. Vậy ngành tòa án tỉnh Quảng Ninh có những cái khó khăn gì trong việc tổ chức thực hiện ạ?
Về khó khăn, hiện nay là thiết bị phục vụ xét xử trực tuyến chưa được đầu tư đồng bộ. Các cán bộ công chức tòa án phải tận dụng những thiết bị sẵn có tại cơ quan để phục vụ xét xử trực tuyến, chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Tòa án Nhân dân tỉnh và Tòa án thành phố Hạ Long được cấp kinh phí, nhưng chúng tôi cũng đang trong giai đoạn đầu tư mua sắm thiết bị phải đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, hệ thống hai cấp tòa án tỉnh không có cán bộ chuyên trách phụ trách công nghệ thông tin mà chủ yếu là do các thư ký đảm nhiệm. Về hành lang pháp lý, một số quy định của pháp luật về xét xử trực tuyến chưa có hoặc chưa đầy đủ dẫn đến các cơ quan tiến hành tố tụng còn lúng túng trong tổ chức triển khai. Ví dụ như chưa có quy định quy chế phối hợp giữa các cơ sở giam giữ, chưa quy định rõ ràng thủ tục tiếp nhận, bàn giao tài liệu chứng cứ, chưa có quy định về trình tự thủ tục ghi âm, ghi hình, có âm thanh, bảo quản, đặc biệt là sao chép dữ liệu điện tử, giao nhận, bàn giao tài liệu đồ vật và các yêu cầu tại các điểm cầu. Chưa có quy định về xét xử, hòa giải, đối thoại trực tuyến các vụ án dân sự, đặc biệt là các vụ án hành chính.
Trước những khó khăn mà ngành tòa án tỉnh Quảng Ninh gặp phải, ông có kiến nghị đề xuất gì để việc triển khai các phiên tòa trực tuyến diễn ra được thuận lợi, hiệu quả, thưa ông ạ?
Trước những khó khăn mà tòa án hai cấp tỉnh Quảng Ninh đang gặp phải, chúng tôi cũng tự thấy rằng tòa án nhân dân tối cao, các cấp chính quyền quan tâm cấp kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị xét xử trực tuyến cho hai cấp tòa án nhân dân tỉnh, đảm bảo sự đồng bộ với công nghệ, đường truyền theo đúng yêu cầu kỹ thuật của tòa án nhân dân tối cao. Tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về xét xử trực tuyến, quy chế phối hợp với trại giam, tiếp nhận, bàn giao tài liệu chứng cứ, trình tự thủ tục ghi âm, ghi hình, có âm thanh, bảo quản, sao chép dữ liệu điện tử, giao nhận, bàn giao tài liệu đồ vật tại hai điểm cầu. Xây dựng quy định pháp luật về tổ chức đối thoại, hòa giải trực tuyến cũng như các quy định về xét xử trực tuyến đối với các vụ án hành chính và dân sự. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng sử dụng các phương tiện, kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ trong xét xử cho những người tiến hành tố tụng, đặc biệt là cán bộ tòa án nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức phiên tòa trực tuyến.
Xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho phép, nhưng một dự án tại thành phố Đà Lạt đã tự ý chuyển đổi công năng, biến công trình vui chơi giải trí thành khách sạn 4 sao. Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
Thời gian gần đây, người dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bất bình bởi công trình dự án khu vui chơi giải trí chất lượng cao do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vui chơi giải trí NTH Đà Lạt làm chủ đầu tư đã biến đổi công năng thành khách sạn 4 sao với công suất lên đến 50 phòng nghỉ. Ông Tống Xuân Quân ở phường 9, thành phố Đà Lạt nêu rõ.
Có cái chỗ cho các cháu nó đến chơi sinh hoạt thì là tốt quá rồi. Mình là người lớn cũng phấn khởi. Lúc đang xây dựng mới được cái phần thô để cái biển là khu vui chơi giải trí. Thế nhưng đến khi gần ấy cái thì lại bỏ cái biển nó đi. Thì tôi cũng không biết chủ trương của nhà nước, của tỉnh như thế nào. Nói thật chúng tôi buồn vì tự nhiên lại đổi công năng sử dụng.
Dự án khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2012 tại khu đất vàng ở số 23 đường Quang Trung, phường 9, thành phố Đà Lạt trên diện tích hơn 1.800 m². Theo thiết kế được duyệt, đây là công trình gồm một tòa nhà có 5 tầng nổi và một tầng hầm. Bên trong bố trí các dịch vụ vui chơi giải trí như chiếu phim kỹ thuật số, tập nhạc, thu âm, phòng game và một số dịch vụ giải trí khác cho trẻ em. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2012-2015. Tuy nhiên, dự án bị chậm tiến độ nên đến cuối năm 2023 mới hoàn thành, sau đó đưa vào hoạt động là một khách sạn. Theo ông Hoàng Việt Lâm, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, tháng 10 năm 2023, chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vui chơi giải trí NTH Đà Lạt có văn bản xin phép điều chỉnh bổ sung công năng của dự án. Tuy nhiên, quan điểm của đơn vị là vẫn giữ nguyên công năng của dự án là khu vui chơi giải trí chất lượng cao theo giải phép đã được cấp.
Sở Kế hoạch Đầu tư đã phối hợp với các sở ngành kiểm tra và báo cáo với Ủy ban dân tỉnh về việc nhà đầu tư có đề xuất là bổ sung thêm cái nội dung kinh doanh khách sạn đối với dự án. Tuy nhiên là quan điểm của Sở Kế hoạch Đầu tư cũng nhất quán từ trước giờ, triển khai dự án thì phải đúng mục tiêu theo giấy chứng nhận đầu tư. Đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh là không điều chỉnh bổ sung mục tiêu dự án đầu tư.
Ngày 6 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản khẳng định chưa xem xét việc điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư khai thác kinh doanh đúng mục tiêu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại giấy chứng nhận đầu tư. Các đơn vị sở ngành liên quan thực hiện giám sát, quản lý nhà nước đối với dự án này theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng là vậy, nhưng từ Tết Nguyên Đán đến nay, dự án này vẫn tiếp tục hoạt động với chức năng là một khách sạn.
Chương trình Pháp luật và Đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.